Tống mật tôi không biết đời trước tại sao huấn được tấm này. Mình chưa giải thoát, muộn giải thoát cho người. Vì pháp quên thân mạng, trong tâm thường thương người thụng thiết. Mỗi khi than người cùng pháp sai, pháp do người thành bệnh, nên riêng chọn trong kinh luật luận sở, mở rộng cửa giới định huệ, bày môn độ ngộ giúp cho tìm tu, chứng minh lời tổ nói hợp với ý Phật. Tức là đựng trước cái tình trạng xung đột lẫn nhau khiến cho Phật pháp suy yếu, thì ngài Khuê Phong, ngài vi pháp mà ngài quên cả thân mạng, và ngài khởi tâm đại bi, mình chưa giải thoát mà muốn giải thoát cho người, thì đó là tấm đại từ bi của bậc Bồ Tát. Thì ngài thấy rõ cái tai hại của sự sai lầm, cho nên trong tâm ngài thương người bị sai lầm như vậy một cách rất là thống thiết. Bởi vậy mà ngài thường than, thường than là người cùng pháp sai, pháp do người mà thành bệnh, cho nên ngài đã đứng ra để dũng hồi lại. Thì người cùng pháp sai là sao? Người cùng pháp sai á, có nghĩa là người và pháp sai khác, không thực hành đúng. Tức là có người không còn thực hành đúng pháp Phật nói. Cụ thể á, là pháp Phật nói á, là nói ra để tu hành giải thoát, tức là dung thông, có chỗ dung thông, không phải là cách biệt để cãi nhau, phải không? Thì cụ thể Đức Phật dạy là dung thông, nhưng mà do vì không biết, hoặc do vì một cái chấp theo cả thầy nghiêng về tống của mình, cho nên công kích lẫn nhau và làm sai lạc. Thì cụ thể mình thấy pháp Phật dạy là cột để cho người học được giác ngộ giải thoát, mà độ môn và tìm môn thì vốn là có chỗ dung thông nhau, nhưng mà con người thì công kích nhau, thì đó là đã trải về tinh thần giác ngộ giải thoát Đức Phật dạy chưa đó. Và công kích thì đó là do chấp riêng cái chỗ thấy của mình mà bỏ qua chỗ hồi thông. Mà Đức Phật dạy là có chỗ hồi thông, nhưng mà vì mình chấp riêng cái của mình mà công kích rồi bỏ qua chỗ hồi thông của Đức Phật đã dạy, thì đó là trải lại đối với chánh pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì đó là người cùng pháp sai. Tức là Đức Phật dạy một đường nhưng mà lại là một ngã đó, thì đó là người là cùng pháp sai. Còn pháp do người thành bệnh, tức là do không thực hành đúng cho nên thành bệnh. Thì mình để ý một điểm này, người cùng pháp sai có nghĩa là có người không chịu thực hành đúng theo tinh thần Phật pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy. Tức là Phật dạy một đường mà là một ngã. Còn pháp do người thành bệnh, tức là có người thực hành không đụng với ý Phật muộn dạy, cho nên pháp vốn là chữa bệnh, nhưng mà do vì có người không biết dùng, cho nên thuốc là trị bệnh mà lại trở thành làm bệnh cho con người đó. Vào thời Đức Phật, có một số quý vị thầy tỳ kheo, sau khi nghe Đức Phật dạy cái pháp quán bất tịnh xong, thì lúc đó mỗi người đi mỗi nơi để mà quán bất tịnh. Có một nhóm thầy tỳ kheo trong mùa an cư đó quán bất tịnh, quán đến độ mà thầy thân mình ghê rờn quá, không thể chấp nhận nổi nữa, cho nên mới mượn người giết giùm mình, mượn người khác giết giùm thân mình, tại vì thầy ghê tởm quá đi. Thì sau khi mùa ăn cư rồi, quý vị tỳ kheo về gặp Phật, thì Phật nói tại sao mùa này về, mùa ăn cư này về mà chư vị tỳ kheo còn thưa thở có vậy. Thì lúc bây giờ cả thầy tỳ kheo kể lại là tại vì có một nhóm tỳ kheo khi nghe Đức Phật dạy quán bất tịnh xong, quý vị quán và thấy cái thân này nó ghê tởm quá, cho nên đã mượn người giết hết rồi. Thì Đức Phật nói cái đó là không đúng. Tại vì á, Phật dạy quán bất tịnh là để làm gì? Để trì bệnh tham dục. Người nào bị bệnh tham dục thì quán bất tịnh để trì cái bệnh đó. Nhưng mà khi quán đến cái mức độ nhơm gợm rồi á, thì Đức Phật dạy là phải quán tịnh trở lại. Nhưng mà các thầy tỳ kheo này thì sao? Dùng pháp quán bất tịnh của Đức Phật, quán tới độ mà giết thân, thì như vậy là sai chưa? Đức Phật dạy quán bất tịnh là để độ trì bệnh tham dục, chứ Đức Phật không có dạy chúng ta hủy hoại thân thể. Mà anh đề biết trong kinh Đức Phật cũng có nói rõ, Đức Phật nói là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, phải không? Hoặc là người nào mà tự hủy thân mình, có nghĩa là tự giết mình á, thì Đức Phật nói đó là mắc cái tội lớn hơn là mình giết người khác nữa. Thì rõ ràng là Đức Phật đâu có dạy mình giết mình đâu. Nhưng mà các thầy tỳ kheo này nghe Phật dạy quán bất tịnh rồi thì đi nhờ người khác hủy hoại thân mình, thì như vậy là có phải là hiểu sai lời Phật dạy chưa? Đó, Cho nên hiệu xá đó là tài các thầy tỳ kheo, chứ không phải là tài Phật dạy. Chính vì vậy cho nên Ngài Khuê Phong Ngài nói pháp do người mà thành bệnh. Pháp dạy không sai, nhưng mà do vì có người sai cho nên pháp là thuốc mà trở lại là thuốc biến thành bệnh. Hoặc là gần nhất khi mình nghe Phật nói có người chúng ta, tất cả chúng sanh mang thân là gì? Là mang cái của khổ, phải không? Cái của bài hồi. Mang thân là khổ, làm súc sanh là khổ, thân là cái bất tịnh, vân vân. Nhưng mà khi mình nghe rồi thì mình tin và mình nghĩ rằng bây giờ con chó này nè, nó mang cái thân của nó khổ, thôi thì mình nên mình đập đầu cho nó chết, đó là mình giải thoát giúp cho nó. Hiểu như vậy đúng chưa? Là sai vậy không? Bây giờ mình nghiệm như vậy thì dễ thấy lắm. Bây giờ nếu ai đó nói huynh mang cái thân này là bất tịnh này, là khổ này, để tôi giết giùm huynh để cho huynh giải thoát, thì mình chịu không? Rõ ràng á là khi mà người ta muốn giúp cho mình giải thoát bằng cách đó thì chắc rằng là mình không bao giờ chịu, phải không? Thì nếu mà giết mình chịu thì làm sao mình giết con chó mà biểu nó giải thoát được, phải không? Mà giúp giải thoát kiểu đó có nghĩa là sao? Là giúp cho tăng thêm oán hận, thêm phiền não, để rồi gây oán nghiệp và cả hai cùng đọa vào ác đạo thì có. Chứ làm sao mà giải thoát được? Làm như vậy có nghĩa là Phật dạy một đường mà hiểu sai cho nên làm một ngã, thì đó là pháp do người mà thành bệnh là như vậy. Hoặc là khi nghe nhân quả rồi thì nói bây giờ người ta nghèo, ta khó là do vì người ta tạo cái nhân xấu đời trước, thì đời này là mình cứ để cho người ta khổ, cho ta trả cái quả, cho mình giúp người ta, thì như vậy vô tình là nó sai luật nhân quả sao? Hiểu vậy đúng được không? Mình thấy rõ ràng thì đúng là người ta tạo nhân xấu thì ta phải chịu quả xấu. Nếu mà mình chỉ hiểu nhân quả bao nhiêu đó thì rõ ràng là mình hiểu Phật pháp mà mình còn tệ hơn là những người người ta không hiểu Phật pháp nữa. Tại vì có những người cái tâm người ta rộng lớn, ta không hề hiểu Phật pháp mà thấy một người khổ người ta vẫn bố thí được, tại sao mình tin lý nhân quả mà mình lại để cho người ta khổ như vậy, phải không? Đúng rồi, ai tạo nhân nào thì chịu quả đó, người ta tạo nhân xấu thì phải chịu quả khổ. Nhưng mà mình thấy người ta khổ thì mình phải có tấm từ bi giúp cho họ, thì như vậy là đúng với đạo từ bi. Nhưng mà cộng thêm là lý nhân quả đó là mình hiểu đúng lấy chính mình, có nghĩa là ngày hôm nay mình bổ thị cho người là giúp họ có một cái cơn khổ, thì chính đó là mình tạo một nhân tốt cho mình. Còn nếu mà hiểu rằng là người ta khổ để người ta khổ đừng có cứu, thì như vậy là hiểu sai, hiểu tiêu cực. Mà tiêu cực như vậy là mình hiểu sai pháp của Phật, mà hiểu sai như vậy cho nên vô tình mình học pháp mà nó lại tệ hơn những người không học. Thì đó là cái sai, đó là do người hiểu, chứ không phải là do Đức Phật dạy, không phải do pháp. Cho nên Ngài Khuê Phong Ngài nói pháp do người thành bệnh là như vậy. Thì đó là mình đã nghe qua người cùng pháp sai, pháp do người thành bệnh là như thế nào rồi, phải không? Cho nên Ngài Khuê Phong vì thương cho sự lầm của người sao, cho nên Ngài Khuê Phong đã đứng ra để dũng thông lại. Cụ thể là Ngài riêng chọn rồi rút gọn lại trong kinh luật luận sở để mở rộng cửa giới định tuệ. Mở rộng cửa giới định tuệ có nghĩa là sao? Tức là nếu người mà thông á thì thấy giới định và tuệ nó hộ tướng nhau, không rời nhau, không cách biệt. Nhưng mà người thông được như vậy thì không chấp và sẽ thấy được cái chỗ dũng thông. Nhưng mà nếu người không thông thì dự giới á là chấp giới, thầy tôi có dự giới và huynh không có dự giới, cho nên huynh làm trái thì tôi phiền não. Thì rốt cuộc là dự giới á, là Phật nói là biệt giải thoát, có nghĩa là giữ được giới nào thì giải thoát phân đó. Nhưng mà mình dự giới mà mình thấy người khác không dự giới mình phiền não, thì rốt cuộc là dự giới mà thành là phiền não. Thì như vậy là bị giới cấu thúc, bị giới trói buộc. Thì đó là do vì mình làm sai, đó là do vì pháp do người mà thành bệnh. Rồi tu định á thì chấp định, tu huệ thì chấp vào đó mà bài bác những người tri giới, cho rằng là người đó chấp trên hành tướng. Thì như vậy rốt cuộc lại người giữ giới thì thầy huynh lo tu thiền mà không giữ giới cho nên tu phiền não. Còn người tu thiền và tu huệ thì thầy huynh giữ giới là chấp trên hành tướng cho nên tu cũng phiền não. Rốt cuộc lại thầy người ta sai mà mình phiền não thì rốt cuộc mình sai trước. Đó là cái chỗ mà bình và nghĩ bạn giữa nhau. Đó, chính vì hiểu sai cho nên cửa giới định huệ bị động kín lại, bị động hẹp bớt. Thì từ đây Ngài Khuê Phong Ngài thấy rõ cho nên Ngài mới đứng ra Ngài rút gọn những phần tính tủy trong kinh luật luân sở. Những cái tính tủy đó Ngài rút gọn lại cho dễ nắm, Ngài tổng hợp lại cho người học thấy rõ sự xuyên suốt hộ tướng giữa giới định và tuệ. Khi mà rút rõ những phần tính tủy Đức Phật đã chỉ dạy, nêu ra cho mọi người rõ, thì mọi người sẽ thấy được rằng giới định và tuệ đều xuyên suốt nhau. Mà thấy được xuyên suốt nhau, không rời nhau, thì như vậy thấy được chỗ giống thông. Mà chỗ giống thông thì như vậy người giữ giới cũng không phiền người tu định và huệ, người tu định huệ cũng không phiền người giữ giới, cho nên không có sự nghi bản. Thì từ đấy giống thông nhau. Nhưng mà thấy rõ sự xuyên suốt hoặc là thông rồi thì đó là không bị cấu thúc. Mà không còn bị cấu thúc thì không có cố chấp. Không có cố chấp thì không có sự đấu tranh, không có sự cách biệt. Thì cái lý do mà không có sự cố chấp, không có sự ngăn cách, đó là do vì thấy rõ sự giống thông rộng lớn của giới định tuệ. Mà cái lý do thấy rõ đó là do vì Ngài Khuế Phong, Ngài đã chọn lại những phân tính tụy trong kính luật luận sở Ngài nêu ra. Thì đó là cái cấm của Ngài đưa ra cho mọi người thấy rõ cái chỗ lớn của giới định tuệ. Thì đó là Ngài đã mở rộng cửa giới định và tuệ là như vậy. Tức là mở rộng cho thấy chỗ giống thông, có người không còn cách biệt và không còn đấu tranh nhau nữa. Đó. Rồi kể đó, Ngài bày độ ngộ giúp cho tiềm tu, chứng minh lời tổ nói hợp với ý Phật. Tại vì người tu tiềm thì chế môn độn, cho nên Ngài bày môn độn ra để cho thấy cái chỗ giống thông, để giúp cho người tiềm tu không còn chê bai. Rồi có người học kinh thì cho kinh Phật nói mới đúng, còn lời tổ nói là không phải. Thậm chí có những người ta cho thiền là một cái quái thái của đạo Phật. Thì Ngài mới chứng minh cho thấy lời tổ nói ra là hợp với ý Phật, chứ không phải là sai giống như là quan niệm thời bấy giờ. Thì Đức Phật và chư tổ dù ra đời cách nhau một thời gian rất là lâu xa, tuy lời chỉ dạy phương tiện ứng dụng của chư tổ thì có linh động, có uyển chuyển, quyền biến, thì mới nhìn qua như là có khác. Nhưng mà cái ý chỉ mục đích nhằm đến cho người học đều là nhằm đến chỗ thể nhận Phật tánh nơi mỗi người, thì như vậy là không khác. Đó, chính vì có người không thấy rõ cái chỗ giống thông đó, cho nên Ngài Khuế Phong, Ngài cố gắng chứng minh cụ thể cho người học thấy, rồi khéo ứng dụng cho tốt, không còn nghi bản cách biệt nhau. Thì Ngài cố gắng làm được những việc vừa nêu trên, chủ yếu là mục đích là Ngài để cho mọi người, muốn mọi người không còn thấy thiên lịch, không còn chấp riêng lẽ, không còn bị ngăn cách nữa. Mà làm được như vậy có nghĩa là Ngài đã nêu lên được một chỗ dung thông cùng gặp nhau của môn độn giáo và tiềm giáo, chỗ gặp nhau giữa độn môn và tiềm môn. Tức là Ngài đã dung thông được cả hai bên, không còn thấy có hơn kém và bị cách biệt nữa. Thì ngang đây hết giờ, mình có thể ngừng đây rồi kỳ sau mình học tiếp.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền vô biên.